Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng ban hành chỉ thị 24 nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Có đến hơn 90% người bệnh ung thư phổi có hút thuốc lá. Vì vậy, chủ đề của tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm nay là bảo vệ thanh thiếu niên khỏi quảng cáo các sản phẩm và sử dụng thuốc lá. Tình trạng phá rừng ở khu vực giáp danh huyện EAK với huyện Krông Bông và huyện Mơ Rắc của tỉnh Đắk Lắk diễn ra nghiêm trọng. Nhưng chính quyền địa phương và chủ rừng vẫn loay hoay, chưa có được giải pháp cụ thể. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đề cập thực trạng này trong chương trình. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc lên tiếng phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng 4 nước là Anh, Mỹ, Australia và Canada về Hồng Kông. Hôm nay là ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với chủ đề Phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình, nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong sứ mệnh cao cả này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp toàn diện của Chính phủ Singapore nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh và giảm thiểu tác động về kinh tế xã hội của COVID-19. Tin tưởng Singapore sẽ sớm khống chế hoàn toàn được dịch. Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa tích cực phòng chống dịch. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và khu vực trong bối cảnh hiện nay, đánh giá cao việc hai nước hỗ trợ nhau vật tư y tế và phối hợp hồi hương công dân. Cảm ơn sự ủng hộ đóng góp tích cực của Singapore và cá nhân Thủ tướng Lý Hiển Long vào thành công của Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN Cộng 3 về ứng phó với COVID-19. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ vật tư y tế cho Singapore, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và đối tác tin cậy giữa hai nước. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao vai trò các sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 nhằm thúc đẩy hợp tác nội khối cũng như giữa ASEAN với các đối tác quan trọng trong ứng phó và giảm thiểu tác động nhiều mặt của dịch bệnh. Hai thủ tướng nhất trí cùng nỗ lực giữ đà phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore thông qua duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương. Tiếp tục tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang gặp nhiều thách thức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác, bảo đảm an ninh lương thực, hoan nghênh các bộ ngành chức năng hai nước trao đổi để sớm ký kết thỏa thuận song phương về thương mại gạo. Theo đó, Singapore sẽ nhập khẩu gạo của Việt Nam ổn định và lâu dài. Hai bên cũng nhất trí trao đổi kế hoạch sớm mở lại đường bay, dần khôi phục đi lại một cách an toàn giữa hai nước nhằm đón đầu tạo cú hích mới cho quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước giai đoạn hậu dịch. Thủ tướng Lý Hiển Long đề xuất hai nước cân nhắc thiết lập cơ chế làn xanh để tạo thuận lợi cho di chuyển phục vụ các mục đích thiết yếu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Singapore trong điều phối quan hệ ASEAN-EU nhiệm kỳ 2018-2021. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông. nhất trí cùng nỗ lực giữ gìn đoàn kết và lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Yamada Takio được Chính phủ Nhật Bản tín nhiệm giao giữ trọng trách tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất theo tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng. Đồng chí Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong đối phó với dịch bệnh và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng với Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống đại dịch COVID-19. Đại sứ Yamada cũng bày tỏ vui mừng và vinh dự được đảm nhiệm trọng trách đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Mong muốn trong thời gian công tác tại Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan của Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước.
Cũng hôm nay tại trụ sở Thượng viện ở Tokyo, bà Santo Akio, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đã hội kiến với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio, Chủ tịch Ủy ban Quy tắc và Điều hành Matsumura Yoshifumi. Phản ánh của Bùi Hùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko đã gửi lời cảm ơn của Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản tới Quốc hội Việt Nam về quà tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Nghị viện Nhật Bản trong nỗ lực ứng phó với dịch COVID-19 và thông báo Nghị viện Nhật Bản đã chuyển ngay số khẩu trang nói trên tới các cơ sở y tế và nhân viên y tế Nhật Bản đang ở tuyến đầu chống dịch. Đồng thời chia sẻ về những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Nhật Bản, đặc biệt là chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 25 tháng 5, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko đánh giá cao những kết quả tích cực, ấn tượng của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam và đặc biệt là sự hiểu biết và hợp tác tốt của người dân nhất trí đồng lòng cùng nhà nước chống dịch. Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko tỏ ý vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, đặc biệt là sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Lưỡng viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác đó ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu mới. Về phần mình, Đại sứ Vũ Hồng Nam cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và tu nghiệp tại Nhật Bản, hỗ trợ về mặt tài chính và chăm sóc y tế cần thiết trong bối cảnh dịch, đồng thời khẳng định Chính phủ và Quốc hội Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản trong mọi khó khăn. Bên cạnh đó, bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và kết quả đợt 1 kỳ họp thứ 9. Theo đó, có 73% đại biểu Quốc hội đề nghị nên duy trì cách thức tổ chức một kỳ họp chia thành hai đợt. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức họp trực tuyến. Qua lấy ý kiến có đến 73% đại biểu đề nghị nên duy trì cách thức tổ chức một kỳ họp chia thành hai đợt. Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, Trung ương đặc biệt lưu ý Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thực sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức, có tài. Về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới, Trung ương chỉ rõ tiêu chuẩn người ứng cử hoặc người đề cử bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải căn cứ vào tiêu chuẩn được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong các nghị quyết quy định của Đảng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.
Bảo đảm giới thiệu người ứng cử thì phải đảm bảo trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cái thứ hai, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Điều này báo cáo chí đang đưa vào trong luật tổ chức hội. Nhưng đại biểu nói là phải thêm câu chỉ nữa. Chỉ có một quốc tịch Việt Nam để khẳng định cái việc là đại biểu quốc hội chỉ một quốc tịch thôi. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính trí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu khách dịch cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, là liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc tuần làm việc trực tuyến thứ 2, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 đã dành phần lớn thời gian để bàn cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng, đồng thời dành riêng một ngày để thảo luận trực tuyến báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Đây cũng là tuần cuối cùng Quốc hội họp trực tuyến để chuẩn bị bước vào đợt 2 họp tập trung vào ngày 8 tháng 6 tới. Sau đây, phóng viên Thu Huyền sẽ điểm lại những hoạt động chính diễn ra trên nghị trường Quốc hội trong tuần qua.
Mỗi ngày trung bình có 7 trẻ em bị xâm hại, một năm có 38 trẻ em bị giết hại, 133 trẻ em bị thương tích, 1.286 trẻ em bị xâm hại và có 84 trẻ em bị mang thai. Đây là những con số được đưa ra tại phiên thảo luận trực tuyến việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Chưa dừng ở những con số này, theo nhiều đại biểu, còn nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện kịp thời, chưa xử lý đầy đủ. Nhất là có hành vi xuất phát từ những người thân gây tổn hại về thể chất, tinh thần, sức khỏe cho trẻ em. Đó là mảng màu tối được nêu lên trong phiên thảo luận về nội dung này. Ngoài những kẽ hở trong quy định pháp luật, đại biểu Quốc hội còn cho rằng vẫn còn nhiều góc khuất khác về hành vi xâm hại, mà một trong số đó vẫn đang diễn ra công khai, thậm chí còn được cổ suý nhưng chưa được nhìn nhận trong báo cáo giám sát lần này, bởi nó được khoác lên mình lớp vỏ bọc văn hóa. Đó có thể là các chương trình, trò chơi giải trí với đối tượng tham gia là trẻ em đang khá phổ biến trên các phương tiện truyền thông hiện nay. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày nay, với những tiện ích của công nghệ thông tin, mạng xã hội cùng mặt trái của kinh tế thị trường, sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận trong xã hội, thì ngoài biết ăn ngủ, biết học hành, trẻ em đã, đang và tiếp tục phải trang bị thêm kiến thức, kỹ năng mới, tự vệ trước những hành vi bị xâm hại. Với cách nhìn toàn diện như vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhất, hiệu quả nhất nghị quyết giám sát mà Quốc hội sẽ ban hành và tin tưởng rằng công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em nói chung và công tác phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng sẽ đạt được kết quả tốt hơn, vững chắc hơn. Qua 50 ý kiến phát biểu tranh luận của các đại biểu Quốc hội, bức tranh về xâm hại trẻ em với nhiều mảng màu được phác họa một cách khá toàn diện. Để có một phiên họp sôi nổi đầy trí tuệ, phải kể đến vai trò trách nhiệm của cơ quan dân cử, nhất là các đại biểu chuyên trách. Có thể khẳng định đại biểu chuyên trách chính là linh hồn của Quốc hội, bởi họ là hạt nhân trong hoạt động của cơ quan dân cử. Từ thực tiễn hoạt động, các đại biểu chuyên trách là người đi đầu, đóng góp quan trọng cho hoạt động của Quốc hội, nhất là trong việc xây dựng pháp luật, giám sát chuyên đề. Nhờ đó hoạt động của Quốc hội luôn nhận được sự đồng thuận của cử tri. Và một trong những nội dung của luật tổ chức Quốc hội sửa đổi được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là nên hay không nên nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách từ 35% tổng số đại biểu Quốc hội như hiện nay lên mức 40% tổng số đại biểu Quốc hội, hoặc cao hơn nữa cho phù hợp với yêu cầu của nghị quyết số 18 của Trung ương. Đây là điểm nhấn của dự thảo luật so với luật tổ chức Quốc hội hiện hành. Tuy nhiên cũng đặt ra sự mâu thuẫn trong sửa đổi luật lần này khi vừa muốn tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, tăng số lượng đại biểu Quốc hội có chất lượng cao, có trình độ chuyên sâu trong từng lĩnh vực nhằm hướng đến nâng cao tính chuyên nghiệp hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội. Mặt khác, lại vừa muốn bảo đảm tính đại diện. Một số dự án luật khác được thảo luận trong tuần đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cử tri nhân dân. Thảo luận dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Một trong những vấn đề được cho là rất khó cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua, đó chính là cơ chế chia sẻ rủi ro. Cơ chế chia sẻ rủi ro cũng được coi là một đề xuất táo bạo được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm trong dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, để chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư, dự thảo luật PPP mới nhất đưa ra hai cơ chế. Đó là cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ và cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và nhà đầu tư. Tại phiên thảo luận sáng qua, nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí với quan điểm cần có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư. Trong đó, phương án chia sẻ rủi ro theo phần tăng giảm doanh thu của dự án được nhiều đại biểu ủng hộ bởi vừa hài hòa được lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư, vừa bảo đảm tính hấp dẫn của dự án PPP. Không có doanh nghiệp nào mà người lao động chủ yếu là người không nghề nghiệp, công cụ lao động là dao kiếm, thủ đoạn là vũ lực. Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Mai Bộ đưa ra để góp ý vào luật đầu tư sửa đổi để đồng tình với đề xuất bỏ dịch vụ đòi nợ thuê. việc đưa kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục cấm của luật đầu tư sửa đổi tiếp tục nhận được nhiều luồng ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội trong tuần. Nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 17 tháng 6 tới, dịch vụ đòi nợ thuê sẽ chính thức bị khai tử. Cũng trong tuần, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật thanh niên sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, đồng thời nghe tờ trình về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra về chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm, Quốc hội Việt Nam tiến hành họp trực tuyến đã đảm bảo thông suốt, thành công, hiệu quả khi hoàn thành khối lượng công việc lớn. Việc đổi mới cách thức kỳ họp thể hiện Quốc hội luôn thay đổi, linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để theo kịp tình hình kinh tế xã hội vì lợi ích của nhân dân, như phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc kỳ họp. Đây là tình huống đặc biệt trong một bối cảnh đặc biệt, song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ, công khai của kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Với việc ứng dụng thành quả của công nghiệp 4.0, phương thức hoàn toàn mới, thậm chí mang tính đột phá của Quốc hội lần này đã đặt nền tảng để tiến tới Quốc hội điện tử. Vào ngày 8 đến ngày 18 tháng 6 tới, Quốc hội sẽ họp đợt 2 theo hình thức tập trung tại nhà Quốc hội để xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó một số vấn đề về kết quả của đợt họp trực tuyến này sẽ được tổng hợp rút kinh nghiệm.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị 24 nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Phóng viên Thu Trang thông tin.
Để tranh thủ thời cơ dân số vàng, đẩy mạnh nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để tạo chuyển biến mạnh về quy mô, chất lượng, hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Quan trọng nhất phải bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, khởi nghiệp và ngoại ngữ, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Đáng chú ý, chỉ thị nêu rõ mục tiêu, đến năm 2030, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4, đến năm 2045 tiếp cận trình độ các nước G20. Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Các bộ ngành địa phương cần phải làm tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực, tăng cường gắn kết chặt chẽ ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và khuyến khích các doanh nghiệp công nhận tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày hôm nay tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Huy Nam.
Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, 5 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 100.000 tỷ đồng, bằng 37% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng trong tháng 5 đều tăng so với tháng 4. Điểm sáng trong xuất khẩu là nhóm hàng gốm sứ tăng 13,8%, máy móc thiết bị và phụ tùng tăng 4,2%. Thống kê cũng cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 của Hà Nội tăng 12,3% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,6% so với cùng kỳ của năm ngoái. Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trong tháng 5 cũng đang tăng trở lại. Để phục hồi tăng trưởng kinh tế, ổn định sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị các sở ngành địa phương tập trung thực hiện các giải pháp khuyến khích thành lập doanh nghiệp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hội nghị xúc tiến đầu tư vào tháng 6.
Sở Ngành Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư đôn đốc khẩn trương để hoàn thiện các dự án phục vụ cho hội nghị xúc tiến đầu tư. Đấy, khẩn trương xây dựng tiêu chí và tập hợp các đề xuất để các quận huyện, các sở trình thành phố về nguyên tắc để xây dựng và lựa chọn các danh mục đầu tư công trong giai đoạn 21-25 để kiểm tra, rà soát lại các kịch bản thu từ ngân sách.
Tiếp Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 5 tháng qua, thành phố Hà Nội đề ra 9 nhóm nhiệm vụ để tập trung triển khai thực hiện trong tháng 6, trong đó tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh, triển khai nhanh chóng kịp thời các cơ chế chính sách của chính phủ và thành phố hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội do tác động của dịch COVID-19. Cũng phát biểu tại buổi giao ban công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu công ty cây xanh môi trường và các quận huyện rà soát cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn để tránh gây nguy hiểm cho học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, mở rộng chương trình học công nghệ thông tin đến các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Cũng tại Hà Nội, chiều nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ khai trương giải pháp hội nghị trực tuyến do Liên minh COMIT gồm 6 công ty giải pháp phần mềm của Việt Nam cung cấp. Với nền tảng này, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về tính an toàn, bảo mật nhờ mã hóa dữ liệu và chế độ kiểm soát thành viên tham gia họp. Tin của phóng viên Việt Cường.
Các giải pháp dịch vụ do Liên minh COMIT cung cấp sẽ mang đến các tính năng kết nối đa điểm, cơ động thuận tiện cho người sử dụng và đề cao đặc tính an toàn, bảo mật, tự chủ công nghệ. Các tính năng đáng chú ý của giải pháp bao gồm tổ chức hội họp trực tuyến, không hạn chế số điểm tham gia, chia sẻ màn hình của tất cả các thành viên theo điều phối của người quản trị, trò chuyện riêng qua tính năng chat, ghi lại nội dung cuộc họp. Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết:
Một lần nữa khẳng định, với sự đoàn kết nhất trí, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo ra được nhiều dịch vụ sản phẩm Make in Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh giải pháp hội nghị trực tuyến COMIT của Liên minh và kêu gọi các cơ quan, hội nghị, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu hội họp trực tuyến sẽ ưu tiên lựa chọn sử dụng các giải pháp dịch vụ do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp.
Cũng hôm nay tại Hà Nội, với mục đích kết nối nông sản sạch theo chuỗi giá trị, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tổ chức phiên chợ quảng bá tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Với gần 100 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ nhóm hợp tác, các nông sản sạch an toàn của 15 tỉnh, thành phố trên cả nước được mang đến giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô Hà Nội như vải thiều Thanh Hà, gạo Sáng Cù, tám xoan Hải Hậu, chè Tân Cương, rau quả Mộc Châu, tỏi Phú Quốc. Các sản phẩm đều được xác nhận kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, có thương hiệu uy tín trên thị trường. Anh Phạm Công Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Quang Điệp, huyện Thanh Hà mong muốn.
Muốn đem quả vải thiều ở Thanh Hà lên với một cái chất lượng tốt nhất để phục vụ với bà con trên thành phố. Về dịch Covid thì là cũng ảnh hưởng chung tới toàn thể các cái ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng mà bên hợp tác xã chúng tôi thì cũng khó khăn một chút. Chúng tôi thì cũng động viên bà con nhân dân là cứ yên tâm sản xuất để chúng tôi sẽ tìm kiếm và kết nối cái đầu ra cho bà con.
Phiên chợ còn là cơ hội nhằm tăng cường quảng bá đặc sản vải thiều Thanh Hà của tỉnh Hải Dương đến đông đảo người dân thủ đô. Ông Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chia sẻ:
Bà con Thanh Hà rất mong muốn ở ngoài cái thị trường của tỉnh thì muốn phục vụ thị trường thủ đô, bởi vì muốn là người dân thủ đô được an tâm sử dụng các cái sản phẩm, sản vật, hàng nông sản do chính bà con tự tay làm ra và chăm sóc rồi thâm canh với cái khoa học kỹ thuật tiến bộ được áp dụng vào sản xuất.
Đặc biệt, phiên chợ nhằm khởi động lại các chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp của năm là hoạt động tiên phong sau thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị, nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, nhằm chia sẻ động viên tinh thần các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K, sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
Đến từng giường bệnh, thăm và trao quà, động viên cho các bệnh nhi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến nhiều em nhỏ mới chập chững tuổi lên 2, lên 3, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Bé Nguyễn Thành Hoàng Anh, 8 tuổi, và cháu Hoàng Khánh Ly, 11 tuổi, ở Phú Thọ, đang điều trị u não tại bệnh viện, mong muốn được nhanh khỏe để có thể trở về nhà.
Em Hôm nay con nhận quà của Phó Chủ tịch nước, con rất vui. Con mong muốn khỏi bệnh để được về. Con muốn về với em, với các bạn. Con ở ngoài lớp, con lúc nào con cũng thích đi học, vì ở đây có giờ ra chơi với các bạn.
Con nghỉ được 4 tháng từ Tết rồi. Sức khỏe con tốt rồi, con chỉ mong là con được về đi học cùng các bạn.
Thăm và làm việc với lãnh đạo bệnh viện ca, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những thành công của bệnh viện. Cùng với đó, khẳng định hoạt động của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng đã mang lại những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp những người bệnh vững tin vì thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến chống chọi lại bệnh tật hiểm nghèo.
Mà quốc gia nào mà nhiều cái bệnh này, và ngay như một gia đình mà có người bệnh này, là coi tôi cho là cái gánh nặng, chưa nói cái sự đau đớn của bản thân người bệnh. Chính vì thế, đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ về cái con số mà mỗi năm có hơn 160.000 ca mới, trong đó gần 2% là trẻ em. Trách nhiệm của chúng ta đặt ra là làm sao để phòng ngừa được và làm sao để người bệnh biết mình bệnh, để phát hiện nhanh nhất và điều trị sớm nhất. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta, và cũng rất mong bệnh viện cũng như là tổng hội y học và các cái tổ chức, chúng ta phải tích cực cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phải thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của mình.
Những người hút thuốc lá có khả năng khiến bệnh COVID-19 nặng hơn với nguy cơ tử vong cao hơn. Các chuyên gia y tế đã nhấn mạnh như vậy tại lễ meeting do Bộ Y tế tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không khói thuốc, với chủ đề bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm và sử dụng thuốc lá. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
Tại lễ meeting, các chuyên gia y tế một lần nữa cảnh báo thuốc lá liên quan tới 6 trong số 8 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do các bệnh tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có đến hơn 90% người bệnh ung thư phổi có hút thuốc lá. Nếu hút 20 điếu thuốc lá trong ngày, nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 26 lần so với người không hút. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, công tác phòng chống vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Tỷ lệ hút thuốc ở tại nước ta trong nam giới vẫn còn rất cao, chiếm tới 43,5%. Và gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số các sản phẩm thuốc lá mới, được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng. Các sản phẩm này cũng gây tác hại như thuốc lá điếu thông thường. Và nguy hiểm hơn là các loại thuốc lá mới này đang được các tập đoàn thuốc lá trên thế giới nhắm tới hướng trẻ, tiềm ẩn các nguy cơ sử dụng ma túy, chất kích thích khác, ảnh hưởng xấu đến lối sống, hành vi của giới trẻ, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Và hiện nay, ở nhiều quốc gia đã cấm mua bán, sử dụng các sản phẩm này.
Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tiếp tục tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời gửi đến mọi người thông điệp, hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay, ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là trong tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Ông Kỳ Tùng Bác, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho rằng cần có hành động kịp thời để giúp thế hệ trẻ không bị lừa dối bởi các quảng cáo gây nhầm lẫn rằng có loại thuốc lá ít hại cho sức khỏe, từ đó xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh.
Tiếp tục thông tin vụ ngộ độc tập thể của 135 học sinh sau khi ăn bánh mì của một đoàn từ thiện tại trường tiểu học Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đến chiều nay, tình hình sức khỏe của các em đã cơ bản ổn định, một số học sinh đã xuất viện về nhà.
Trước đó vào sáng nay, hai trung tâm y tế huyện Đức Trọng và huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã tiếp nhận 135 học sinh trường tiểu học Thôn Hạ, huyện Đức Trọng nhập viện trong tình trạng đau bụng và nôn mửa. Các trung tâm đã huy động đội ngũ y bác sĩ để tập trung cấp cứu, điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, những em học sinh này nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Sau khi tiến hành cấp cứu, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được tiếp tục theo dõi điều trị. Trong đó có 57 ca đang được truyền dịch, 25 ca xuất nhẹ, còn lại đang được theo dõi khám sàng lọc và lần lượt cho xuất viện. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào lúc rạng sáng sớm, một đoàn từ thiện đã đưa 250 phần bánh mì tặng cho học sinh 12 lớp học thuộc trường tiểu học Thôn Hạ. Sau khi ăn bánh mì, các học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.
Tiếp theo là thông tin bảo hộ công dân đưa công dân Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc về nước.
Hôm nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng của Đài Loan, Trung Quốc đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc về nước. công dân trên chuyến bay là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mắc kẹt do đại dịch COVID-19, như học sinh dưới 18 tuổi, những người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người bị bệnh hiểm nghèo và có tiền sử bệnh lý nền, lao động hết hạn hợp đồng, người thăm thân, du lịch hết hạn visa. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã tích cực chủ động hỗ trợ hướng dẫn công dân hoàn thành các thủ tục và cử cán bộ trực tiếp phối hợp với hãng hàng không để hỗ trợ công dân tại sân bay. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh an toàn, các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án 12 bị cáo trong vụ án gian lận tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở địa phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc thông tin.
Sau khi tóm tắt nội dung vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga, cựu chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng 15 năm tù về tội nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng là 19 năm 6 tháng tù. Lò Văn Huynh, cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, 15 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt là 21 năm tù. Cầm Thị Buôn Sọn, cựu phó trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục Đào tạo, 6 năm tù về tội nhận hối lộ, 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt là 10 năm tù. Cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, 9 năm tù, phạt tiền 50 triệu đồng. Đặng Hữu Thủy, cựu phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, 8 năm tù, phạt tiền 20 triệu đồng. Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Sơn La, 3 năm tù. Nguyễn Thanh Nhàn, cựu phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, 30 tháng tù, phạt tiền 20 triệu đồng. Đinh Hải Sơn, cựu đội phó đội giáo dục, phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về tội đưa hối lộ, tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Khoa, cựu phó phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Sơn La, 8 năm tù. Trần Văn Điện, cựu cán bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp thành phố Sơn La, 9 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng. Hoàng Thị Thành, cựu chủ tịch hội nông dân huyện Quỳnh Nhai, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Lò Thị Trường, nông dân ở thành phố Sơn La, 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời hai bị cáo Thành và Trường được tuyên trả tự do tại tòa.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, lấn đất ở khu vực giáp danh huyện Eak với huyện Krông Bông và huyện Mơ Rắc của tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra rất nghiêm trọng. Chính quyền địa phương và chủ rừng hiện nay vẫn loay hoay, chưa có được giải pháp cụ thể. Phóng sự thâm nhập điểm nóng phá rừng Eak của Công Bắc, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên đề cập tình trạng nhức nhối này.
Tại một quả đồi ở tiểu khu 704, lâm phần công ty lâm nghiệp Eak, huyện Eak, chúng tôi bắt gặp cảnh một người đàn ông bật chiếc hộp quẹt châm lửa, đốt mảnh vải thấm xăng quấn ở đầu thanh củi, rồi quăng vào bụi cây khô khốc. Trong giây lát, ngọn đồi nhanh chóng bị lửa bao trùm, che nứa, nổ lốp đốp, khói lửa mịt mù. Khi đám rừng đang cháy, đã ở phía sau chúng tôi, phía trước hiện ra một triền đồi khác, chỉ còn những gốc cây to ngổn ngang vẫn cháy âm ỉ. Trèo lên cao, nhìn ra xa, vẫn còn nhiều lắm những vạt đồi phủ lên màu xám của tro tàn và màu vàng khô của những vạt cây chết đứng vì hơi lửa. Một người đàn ông từ Hà Giang di cư tự do vào đốt phá rừng làm nương rẫy ở đây cho biết. Từ năm ngoái đến nay, gia đình ông đã phát được 2 hectare rừng.
Các 2 hectare rừng, thuộc đất nông trường.
Thế thì mình phát rừng ở đấy thì nhà nước có cho hay là mình tự phát vậy thôi?
Mình tự phát
rồi. Có ai quản lý không? Có ai nhắc nhở gì không?
Không.
Tiếp tục tiến sâu vào rừng thuộc tiểu khu 704, lâm phần công ty lâm nghiệp Eak, rừng bị đốt phá càng nghiêm trọng. Hầu như không quả đồi nào ở đây còn nguyên vẹn. Cách tiểu khu 704 chừng 20 km, tiểu khu 701 cũng do công ty lâm nghiệp Eak quản lý. Rừng càng bị đốt phá rất nghiêm trọng. Xót xa hơn, ở đây nhiều cây gỗ lớn cũng bị chặt đốt không thương tiếc. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng dường như không có giá trị ở các tiểu khu này. Ông Hồ Trung Thành, phụ trách phân trường 4, công ty lâm nghiệp Eak, quản lý tiểu khu 701 cho biết nguyên nhân sâu xa từ những bất thường trong xử lý các vụ việc, đối tượng vi phạm. Ông Thành nêu dẫn chứng, đơn vị đã nhiều lần phát hiện các vụ việc. thậm chí bắt giữ các đối tượng phá rừng bàn giao cho lực lượng chức năng. Thế nhưng không hiểu vì sao, nhiều vụ việc các đối tượng không được xử lý.
Bên cơ quan đã bắt được nhiều vụ có đương sự nhưng mà không được xử lý. Ở trong này là mình chỉ phát hiện, báo cáo, bắt giữ và mình đưa về cơ quan và cơ quan báo cáo cho các ban ngành để xử lý. Nên nói chung là trên đe rưỡi búa ấy.
Đề cập tình trạng phá rừng ở địa bàn, ông Nguyễn Văn Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Bông, huyện EK cho biết, những năm gần đây, rừng trên địa bàn thuộc lâm phần công ty lâm nghiệp EK bị tàn phá rất nghiêm trọng. Ông Vĩ khẳng định, chủ rừng hiện nay không bảo vệ được rừng trên địa bàn.
Thế nhưng ở đây là về cái cơ chế để xử lý, thì ở đâu đó đang còn vướng mắc nhiều vấn đề. Thế do vậy là các cái đối tượng vi phạm nhìn đó gọi là có bắt được thì cũng xử lý chưa được, và thế do vậy là các đối tượng này là xem thường các kỷ cương pháp luật của nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng.
Về phía chủ rừng, ông Trần Lê Trinh, phó giám đốc phụ trách công ty lâm nghiệp EK cho biết, công tác bảo vệ rừng tại đơn vị đang gặp muôn vàn khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất lại chính là hậu quả của những tiêu cực sai phạm trước đây ở đơn vị, khiến 4 cán bộ nhân viên trong công ty bị bắt vào tháng 1 năm 2020. Những cán bộ nhân viên này bị bắt sau khi công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra tình trạng phá rừng, khai thác gỗ nghiêm trọng tại lâm phần công ty, địa phận xã Cư Giang.
Cái tình trạng mà tiếp tay cho lâm tặc thì theo như nhận định của tôi thì là không còn nữa. Bởi vì thì qua cái vụ việc mà trước khi tôi chưa về đấy thì giờ cũng có 4 anh em là bị bắt tạm giam, cho nên hiện tại thì không đồng chí nào mà giải gì mà dính vào cái vấn đề đó.
Trong khi đó, về phía hạt kiểm lâm huyện EK, ông Lê Văn Trọng, hạt trưởng lại cho rằng rừng đã giao cho công ty làm chủ thì trách nhiệm thuộc về công ty. Ông Trọng cho rằng cán bộ kiểm lâm địa bàn của hạt đã hết trách nhiệm, kiểm lâm coi như vô can.
Rừng này là có chủ rồi, năm nay là nhà nước đã giao cho công ty lâm nghiệp thì anh có trách nhiệm quản lý cái diện tích rừng đó. Rồi còn kiểm lâm địa bàn thì các đồng chí biết rồi, một đồng chí kiểm lâm địa bàn thì phụ trách một xã mà tham mưu ủy ban nhân cấp xã chứ không phải làm việc thay. Thì kiểm lâm địa bàn ở đây cũng đã làm tốt công tác tham mưu, trách nhiệm của các đồng chí đã làm như thế là tình hình hiện nay như thế là đảm bảo đạt yêu cầu.
Đi tìm câu trả lời cho những bất thường cũng như truy trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng tại lâm phần công ty lâm nghiệp EK, chúng tôi có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện EK. Ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, mặc dù nhận định rừng bị phá trầm trọng, ông Chiến cho rằng các đơn vị chủ rừng và kiểm lâm không bị động bất ngờ. Cũng vì lẽ đó, huyện chưa truy cứu trách nhiệm của các đơn vị.
Trong cái việc mà đốt phá rừng giai đoạn hiện nay, thì huyện chưa có ý kiến về vấn đề trách nhiệm của hai đơn vị này. Vì sao? Là hầu hết các đơn vị có tuần tra, do đó phát hiện và có phát hiện và từng cái tiểu khu một mà không bị bất ngờ, bị động. Do đó thì cái việc mà bảo để kiểm điểm phê bình thì chưa có ý kiến đó.
Không bị động, bất ngờ ở đây có thể hiểu rừng EK đang bị phá theo nhiều kịch bản đã được chính quyền, ngành chức năng nhận định sẵn. Do đó, dù là bị tàn phá rất nghiêm trọng thì trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm cũng có khả năng được xuê xoa cho qua chuyện. Để rồi, rừng EK đã và đang mất đi trong sự bất lực của chủ rừng, trong sự bất thường, khuất tất của chính quyền, ngành chức năng địa phương khi xử lý những vụ phá rừng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về tình trạng phá rừng ở khu vực giáp danh huyện EK với huyện Krông Bông và huyện Mơ Rắc của tỉnh Đắk Lắk diễn ra nghiêm trọng. Nhưng dù vậy thì thực tế hiện nay, chính quyền địa phương và chủ rừng vẫn loay hoay, chưa có được giải pháp cụ thể. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
Dự báo, ngày mai, ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Bắc và đồng bằng Trung Du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 giờ đến 16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày mai cũng có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 31 tháng 5, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, theo dự báo thì từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ mực 1.500 lên đến 5.000 mét, nên ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội tối nay dự báo cũng có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyển sang phần tin thế giới. Nhân dịp ngài Mohammad Baqir Qalibaf được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng. Hôm nay là ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chủ đề của ngày này năm nay là phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình, nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong sứ mệnh cao cả này. Phóng viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
Kỷ niệm ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay đã đặt một vòng hoa tại trụ sở Liên Hợp Quốc để tri ân tất cả những người lính đội mũ nồi xanh với chủ đề Phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nêu bật vai trò của người phụ nữ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới nỗ lực hơn nữa nhằm mang lại sự bình đẳng giới cho phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực hòa bình và an ninh, cho rằng phụ nữ chính là chìa khóa bảo vệ dân thường và xây dựng hòa bình bền vững.
Đây là một ngày quan trọng đối với các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cho đến nay, mới chỉ có 6% phụ nữ tham gia các hoạt động tại thực địa. Kỷ niệm 20 năm ngày nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa nhằm mang lại sự bình đẳng cho phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực hòa bình và an ninh. Cùng nhau, chúng ta hãy thực hiện hòa bình, đánh bại đại dịch và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên trao tặng giải thưởng hàng năm cho người ủng hộ bình đẳng giới năm 2019 cho hai nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đó là Tư lệnh Carla Montero de Castro Ororo, người Brazil hiện đang phục vụ sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, và ông Suman Ravani, người Ấn Độ đang thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan vì những công hiến của họ nhằm thúc đẩy nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Chính phủ các nước Mỹ, Australia, Canada và Anh vừa ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Tuyên bố cho biết việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia sẽ làm xói mòn sự tự chủ của Hồng Kông và hệ thống từng giúp Hồng Kông trở nên thịnh vượng. Tuyên bố cũng cho biết quyết định của Trung Quốc xung đột với các nghĩa vụ quốc tế của nước này theo nguyên tắc ràng buộc pháp lý của tuyên bố chung Trung Quốc, Anh đã đăng ký với Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cũng cho rằng luật an ninh quốc gia của Trung Quốc sẽ cản trở chính sách một quốc gia, hai chế độ. Mỹ, Anh, Australia và Canada cho rằng sự tập trung của thế giới cho đại dịch COVID-19 cần có lòng tin ở các chính phủ và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, động thái của Trung Quốc sẽ gặp rủi ro phải đối mặt với ảnh hưởng ngược lại. Các nước này cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc làm việc với chính quyền đặc khu hành chính và người dân Hồng Kông để tìm ra một giải pháp được cả đôi bên chấp thuận với các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc trong tuyên bố chung của nước này với Anh trong hồ sơ của Liên Hợp Quốc. Và ngay sau khi Ngoại trưởng 4 nước Anh, Mỹ, Australia và Canada ra tuyên bố chung về Hồng Kông, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh ngày hôm nay đã lên tiếng phản đối tuyên bố này. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
Theo nội dung đăng tải trên trang thông tin chính thức, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh gọi tuyên bố chung của Ngoại trưởng 4 nước là can thiệp công việc của Hồng Kông và nội bộ của Trung Quốc. Do vậy, Bắc Kinh bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối, đồng thời hối thúc các quốc gia ngừng nhúng tay vào công việc của Hồng Kông và can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh, việc Quốc hội nước này ra quyết định xây dựng luật an ninh quốc gia là kịp thời, cần thiết do các hoạt động ly khai khủng bố bạo lực ngày càng gia tăng tại Hồng Kông, thế lực bên ngoài cấu kết với lực lượng chống Trung Quốc gây rối Hồng Kông, lợi dụng đặc khu này để tiến hành các hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc, thách thức nghiêm trọng chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của nước này. Cũng theo tuyên bố này, việc xây dựng luật bảo vệ an ninh quốc gia là quyền lập pháp quốc gia của Trung Quốc. Việc lập pháp điều 23 trong luật cơ bản Hồng Kông chưa hoàn thành đã gây nên tình trạng không phòng bị của Hồng Kông trong bảo vệ an ninh quốc gia. Với vai trò cơ quan quyền lực tối cao, Quốc hội Trung Quốc đã thực thi quyền lực và trách nhiệm của mình. Tuyên bố cũng cho rằng, bảo vệ an ninh quốc gia là ý nghĩa cốt yếu và nền tảng sống còn của nguyên tắc một đất nước hai chế độ. Và việc làm này của Quốc hội Trung Quốc có lợi cho việc duy trì sự tự trị cao độ của Hồng Kông cũng như sự tự do thực thi quyền lợi của người dân đặc khu này. Đây là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc đưa ra sau tuyên bố của một số nước về luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày hôm nay cho biết, Liên minh châu Âu cần có một chiến lược tiếp cận chung trong quan hệ với Trung Quốc, đồng thời coi việc đối thoại với Trung Quốc là giải pháp then chốt để gỡ bỏ bất đồng thay vì theo đuổi việc trừng phạt. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
Nhận định được Ngoại trưởng Đức ông Heiko Maas đưa ra trong buổi họp báo sáng ngày 29 tháng 5 tại thủ đô Berlin, một ngày sau khi Trung Quốc thông qua dự luật liên quan đến vấn đề an ninh ở Hồng Kông. Theo ông Heiko Maas, châu Âu có lợi ích tại Trung Quốc và ngược lại, Trung Quốc cũng có lợi ích tại châu Âu. Vì thế, châu Âu cần đối thoại với Trung Quốc trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc của mình.
Luôn luôn có những thảo luận đòi trừng phạt ngay lập tức, nhưng tôi nghĩ quá khứ đã chỉ ra rằng điều quan trọng hơn tất cả là đối thoại với Trung Quốc, theo cách mà châu Âu có thể, vừa đề cập đến các lo ngại cũng như các quy tắc của mình, và để xem đối thoại có thể dẫn tới đâu.
Hiện tại, sau khi Trung Quốc thông qua dự luật về an ninh tại Hồng Kông, nhiều nước phương Tây đã lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, khác với Mỹ, đa số các nước châu Âu muốn thể hiện lập trường cứng rắn với Trung Quốc thông qua đối thoại để tác động đến Trung Quốc, chứ không theo đuổi chiến lược trừng phạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm gia tăng khả năng của chính phủ trong việc điều chỉnh các nền tảng mạng xã hội. Động thái được đưa ra sau khi Twitter dán nhãn cảnh báo hai dòng trạng thái của Tổng thống Donald Trump. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh này chiều ngày 28 tháng 5 theo giờ Mỹ, và văn bản này vẫn chưa chính thức được công bố. Phát biểu về báo giới trước khi ký sắc lệnh, Tổng thống Donald Trump cho biết văn bản này sẽ chấm dứt bảo vệ pháp lý đối với các công ty kiểm duyệt nội dung, đồng thời sẽ đưa ra các quy định bảo đảm ngân sách chính phủ sẽ không cấp cho các công ty đàn áp tự do ngôn luận. Sắc lệnh của Tổng thống Trump cũng yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang cấm các công ty mạng xã hội tham gia các hoạt động lừa dối hoặc các hoạt động ảnh hưởng tới thương mại. Tổng thống Trump cáo buộc các công ty mạng xã hội không bị kiểm soát trong việc kiểm duyệt, hạn chế, biên tập, định hình, che giấu và thay đổi các hình thức liên lạc giữa các cá nhân hoặc cộng đồng lớn. Ông Trump cũng tuyên bố ông sẽ đóng cửa Twitter nếu ông có khả năng. Ông Trump cũng thừa nhận khả năng sắc lệnh của ông sẽ phải gặp nhiều thách thức về mặt pháp lý tại tòa án.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia chính thức ban hành văn bản thu hồi các tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá nhỏ trên thị trường Campuchia từ nay tới cuối tháng 8. Phóng viên Văn Đỗ, Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia đưa tin.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia yêu cầu các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính tại Campuchia thu hồi các đồng tiền 1, 2 và 5 đô la Mỹ về Ngân hàng Quốc gia Campuchia để chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng đang cân nhắc thời điểm sẽ ngừng giao dịch tiền đô la Mỹ mệnh giá nhỏ. Mục đích của quyết định được Ngân hàng Quốc gia Campuchia giải thích nhằm tăng cường độc lập trong chính sách tiền tệ và giúp tăng trưởng kinh tế Campuchia. Đồng đô la Mỹ từ lâu đã được phép sử dụng phổ biến song song với đồng yên trong hầu hết mọi giao dịch lớn nhỏ tại Campuchia.
Thưa quý vị và các bạn, các biện pháp phong tỏa nhằm làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19 mà các nước trên thế giới áp dụng đã và đang gây ra làn sóng người lao động bị mất việc, làm hoặc là giảm giờ làm. Ngay cả khi nới lỏng phong tỏa, thị trường lao động vẫn bị ảnh hưởng. Trừ một số nước, người lao động xin trợ cấp thất nghiệp, ước tính hơn 40% dân số thế giới không hề có mạng lưới an sinh xã hội.
Tổ chức Lao động Quốc tế ILO ước tính đại dịch đã thổi bay gần 200 triệu việc làm trên thế giới, hơn rất nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng ước tính số giờ làm việc trong quý 2 năm nay bị giảm tương đương với việc mất đi hơn 300 triệu việc làm toàn thời gian. Theo Tổng giám đốc ILO, Will Ryder, giới trẻ là đối tượng chịu tác động lớn nhất của tình trạng mất việc làm liên quan đến COVID-19.
Young people who were working prior to the pandemic.
1/6 số giới trẻ đang có việc làm ở thời điểm trước đại dịch thì nay đã bị mất việc. Những người còn đi làm thì cũng bị giảm giờ làm, khoảng 23%. Như vậy, trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, giới trẻ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi thị trường việc làm trở nên bấp bênh vì dịch bệnh. Who have been hit hardest
and quickest. Ngay cả khi các chính phủ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa, thì các công ty cũng phải đánh giá lại năng lực hoạt động vì vẫn phải duy trì giãn cách xã hội. Vì thế, một số tập đoàn lớn như Boeing đã công bố xóa bỏ hơn 12.000 việc làm và tiết lộ kế hoạch sa thải vài nghìn nhân công trong những tháng tới. Hãng British Airways cũng thông báo cắt 12.000 việc làm. Ở các nước phát triển, các chuyên gia cảnh báo làn sóng thất nghiệp thứ hai. Thêm 3,8 triệu người đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ, nâng tổng số đơn xin trợ cấp trong 6 tuần kể từ thời điểm phong tỏa lên hơn 30 triệu. Còn tại châu Âu, số liệu từ 5 nền kinh tế lớn nhất cho thấy hơn 35 triệu lao động chỉ được thanh toán một phần lương. Vấn đề đặt ra cho các nước là làm thế nào để người lao động có thể trở lại làm việc hoặc tìm được việc làm mới một khi các chính phủ bắt đầu nới lỏng phong tỏa và tái mở cửa một phần nền kinh tế. Đa phần các nước tung gói kích thích kinh tế, trong đó ưu tiên tạo việc làm cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp, để vừa vượt qua giai đoạn khó khăn, vừa tránh tình trạng sa thải nhân công hàng loạt.
Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 29 tháng 5, các tay đua tham dự giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2020 chặng đua 10 có lộ trình dài khoảng 180 km từ thành phố Pleiku, Gia Lai đi thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Người giành chiến thắng ở chặng đua này là tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp với thời gian 4 giờ 46 phút 30 giây. Đây cũng là chiến thắng chặng thứ 2 của Tuấn Kiệt ở cuộc đua năm nay. Tuấn Kiệt chia sẻ ngay sau khi cán đích ở chặng 10.
Em canh những người mạnh như là Hoàng Văn Cường, Quỳnh Thanh Tùng và đến những km cuối cùng thì em đã tung nước rút về đích. Nói về các đồng đội của em đã thi đấu hết mình và rất là tốt những chặng vừa qua. Những chặng tới thì đội em sẽ cố gắng phát huy và giành chiến thắng những chặng sắp tới.
Trong nhóm đông các tay đua về sau đó, Nguyễn Tấn Hoài một lần nữa rút thắng để có thêm điểm cho cuộc đua áo xanh, đồng thời bảo vệ vững chắc chiếc áo vàng tổng sắp. Sáng mai 30 tháng 5, đoàn đua chặng 11 vòng quanh thành phố Buôn Ma Thuột có lộ trình khoảng 32 km.
Sau khi giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2019, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bước vào tập luyện với các đồng đội ở câu lạc bộ Hà Nội để chuẩn bị cho guồng quay mới. Tiền vệ sinh năm 1993 đã có những chia sẻ về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.
Với câu lạc bộ thì mình sẽ cố gắng giúp câu lạc bộ lần đầu tiên giành 3 chiếc vô địch liên tiếp. Đấy là cái kỷ lục mà chưa câu lạc bộ nào tại Việt Nam làm được. Sau đó thì ở đội tuyển thì sẽ cố gắng bảo vệ chiếc vô địch AFF Cup cũng là lần đầu tiên nếu như Việt Nam làm được điều đó. Còn SEA Games năm sau thì có lẽ là còn rất là nhiều thời gian và mình vẫn phải chờ đợi. Tuy nhiên thì mình vẫn hy vọng là sẽ dành nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn.
Chắc chắn sau khi nhận quả bóng vàng Việt Nam 2019, Đỗ Hùng Dũng sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng tiền vệ này cho rằng
mình nghĩ là cầu thủ nào cũng vậy thôi, vì khi nhận bóng vàng xong thì nhận được sự chú ý rất nhiều của truyền thông cũng như là dư luận. Thì ngoài ra thì việc khi mà ra sân ấy, thì các đối thủ sẽ nghiên cứu kỹ hơn cũng như là để ý hơn. Thì việc đó cũng được đã lường trước, thì ở đội có rất nhiều anh lớn đã từng trải qua như anh Lương hay anh Văn Quyết đã có nhiều kinh nghiệm trong việc là đối diện áp lực. Thì việc bản thân có những người anh chia sẻ cũng như là động viên những thời điểm khó khăn để giúp các cầu thủ bình tâm cũng như là có được phong độ tốt.
Giữa tháng 6 tới, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 sẽ diễn ra. Đương kim vô địch của giải đấu là câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank và mục tiêu của đội bóng này trong năm nay không gì khác đó chính là bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình. Mặc dù là đội bóng đương kim vô địch nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, huấn luyện viên Bùi Huy Sơn vẫn khá đau đầu về mặt nhân sự khi mùa giải đã rất gần.
Số vận động viên đi tân binh ấy thì 2 tháng nay các em cũng không được sờ vào bóng. Đấy mà khi mà các em về chỉ còn 2 tuần nữa là vào thi đấu. Đấy, còn chỗ vận động viên mà đi học ấy thì cũng ít được phối hợp với nhau.
Sau nhiều cuộc họp căng thẳng, Bộ trưởng Thể thao Italia Vincenzo Spadafora đã chính thức xác nhận giải vô địch quốc gia Serie A của nước này sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 6, một tuần sau vòng bán kết Coppa Italia. Ông Vincenzo Spadafora nói:
Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tích cực trong cuộc gặp với Liên đoàn bóng đá Italia. Đã đến lúc các hoạt động bóng đá có thể bắt đầu lại. Nếu dịch bệnh còn tiếp tục lây lan, chúng tôi sẽ dừng giải đấu thêm một lần nữa. Liên đoàn bóng đá Italia đã cam kết với tôi rằng họ đã có phương án B, phương án C để đảm bảo an toàn khi các giải đấu trở lại.
Dự kiến Serie A mùa giải 2019-2020 sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 8. Sau 26 vòng đấu, Juventus được 63 điểm, chỉ hơn đội nhì bảng Lazio đúng 1 điểm.
Tại Áo, do vi phạm các nguyên tắc về phòng chống dịch COVID-19, câu lạc bộ LASK vừa bị trừ 6 điểm, đồng thời phải nộp phạt 75.000 euro. Một đoạn video cho thấy LASK đã tổ chức tập luyện với quy mô toàn đội thay vì một nhóm nhỏ theo quy định. Trước khi bị trừ điểm, Las dẫn đầu bảng xếp hạng ở vòng tranh chức vô địch với 27 điểm. Vì dính án phạt kể trên, họ tụt xuống vị trí thứ hai với 3 điểm, kém Red Bull Salzburg, đối thủ chính trong cuộc đua vô địch. Ban lãnh đạo Las phản đối quyết định này và họ có 14 ngày để kháng án. Trong khi đó, chủ tịch câu lạc bộ Rapid Wien Martin Bruckner ủng hộ hình phạt mà ban tổ chức dành cho Las.
Bóng đá là phải chơi đẹp. Chúng ta cần phải trung thực, nhất là trong lúc dịch bệnh COVID-19 như thế này. Chúng tôi không thể chấp nhận hành động của LASK, không thể phớt lờ việc đó. Chúng tôi muốn một cuộc chơi sòng phẳng, lành mạnh. Tôi cho rằng việc trừng phạt đối với LASK là cần thiết.
Dự kiến giải Bundesliga của Áo mùa giải 2019-2020 sẽ quay trở lại vào ngày 2 tháng 6 sau quãng thời gian dài bị tạm hoãn. Giải đấu này vẫn còn 10 vòng đấu nữa. Nếu LASK không thể kháng án thành công, cuộc đua đến chức vô địch sẽ trở nên rất hấp dẫn.
Dự báo thời tiết.
Khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, vùng núi từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.